Những ngày hôm qua con thấy có những cái cảm thấy nó cũng hơi tạo thành ra con chương trình khác nữa từ chị thầy á. Và cái trường hợp là khi mà tôi tra về những chỗ cũng có hướng dẫn ta đỡ là cái dựa cái tâm cái đạo này chỗ đó là không được cách ý mình là buông thõng cái việc gì cái điểm nữa thì khi mà mình buông ra thì mình thấy sao ngoài đó nó tinh thản nó an lạc rồi đó. Nó tự nhiên vậy nó không có giống một cái gì hết thì mình có mới đặt vấn đề là nó ở trong cái lúc mà mình tu tập thì mình dứt tâm an trú rồi thấy một từ phút từ giây mình giữ nó được nó vẽ đủ chiều hết bây giờ đi đâu mình buông ra tự nhiên nó rất khó như vậy thì cái đó là
nó không sao hết nhưng mà đừng dính mắt nó. Nó cũng là một trạng thái trong những cái trạng thái tưởng thôi. Nhưng mà cái trạng thái tưởng nó tốt chứ không phải xấu. Nhưng mình đừng dính kệ, bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ. Từ đó, từ những cái trạng thái đó, cái trí tuệ mình nó phát sáng, nó nhìn thấy tất cả những cái gì đáng thì thiện thì nó tăng trưởng, ác thì nó diệt ngưng. Cái trí tuệ, bởi vì đạo Phật đạo trí tuệ
tự nó
vậy.
Như vậy rồi mình tỉnh thoảng mình có tác ý để mà mình giữ cho nó được cái ý thức này được mạnh mẽ.
À, mình không cần giữ cái đó, mà mình không cần. Bởi vì lúc đầu mình mới tu thì mình cần cho nó gom tâm mình lại, để cho nó chạy tứ tung, không được. Bây giờ nó gom được vậy, đó là cái trí tuệ nó bắt đầu phát sáng rồi. Bây giờ mình cứ để trí tuệ cho mình gom nữa thì tức là nó không phát được. Nó làm gì không nổi, bị mắc kẹt. Cho nên để tự nhiên nó vậy đó thì tức là cái trí tuệ nó phát sáng ra rồi thì không có cái ác pháp nào làm cho con bận tâm, làm cho con khổ sở.
Nên những cái mà ác pháp như thế thì tự nhiên mình triển khai mình thấy nó rõ ràng rồi.
À, thấy nó chứ còn mình không có quán xét như hồi đầu. Còn hồi đầu ở quán nó mới đi, còn bây giờ khỏi hễ nó tới là nó cái trí tuệ của mình thấy nó đi đi.
Nhưng như vậy thì trong cái quá trình như là sáng cũng có hỏi cô càng nói cái tài khóa mà thầy đưa tài khóa tu tập của Đức Phật sao vì thầy Đức Phật cũng ổng cũng đi kinh hành sáng đêm rồi ổng cũng chạy những chứng ngại pháp rồi như là những chứng ngại pháp đó là cái gì?
À, hồi mới đầu thì ai con người cũng vậy hết. Cái tài khóa đó là tài khóa mới tu, chứ không phải là tu lâu mà còn cái dụng nó đâu đâu. Cho nên cái tài khóa đó để thấy cái tài khóa của cái người mới tu. Thế rồi người mới tu phải đặt cho mình cái tài khóa cho nó phù hợp để làm chủ được cái thời gian, đúng không? Còn ông Phật lúc đầu cũng vậy. Thành ra ông Phật với mình y nhau, không khác chút nào.
Như vậy là bây giờ trong cái giai đoạn này tụi con phải giữ tỉnh thức rồi tụi con cũng phải đi cái này.
Phải rồi.
Cái cuộc sống thì nó hơi lặng.
Đúng là vậy đó, nó sẽ lặng. Bởi vì muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào, thân hành niệm. Lúc này là cần thiết và thân hành niệm lắm.
Nhưng mà mình đi chứng hành, mình đi ra ra vậy nó cũng tỉnh quá rồi, mình có phải đi thân hành niệm không?
Không cần. Hồi đầu thì mình phải đi thân hành niệm nó mới tỉnh, chứ không nó mê. Còn bây giờ nó tỉnh rồi thì mình đi bình thường thấy nó cũng tỉnh, nhưng mà phải đi kinh hành.
Vậy là đi thì cái sức tỉnh nó càng tăng.
Càng tăng.
Nó đâu có hại.
Nó không có hại, nó càng tăng. Làm cho cái si mê của mình nó mất, nó không còn si mê.
Mà những cái chướng ngại đó trong cái giai đoạn của các vị đó thì những cái chướng ngại đó nó chắc nó cũng ít thôi chứ nó đâu có nhiều rồi.
Đâu có nhiều không? Lành nó được.
Nó gỡ lên.
Vậy nó gỡ. Thành ra tu càng đi xa chừng nào, càng cao chừng nào thì mình thấy vọng tưởng coi như nó không ăn thua gì nữa. Với cái trí tệ mình phủ trùng từ cái chỗ mà trí tuệ, từ cái chỗ hiểu biết vọng tưởng nó chuyển thành cái trí tuệ giải thoát. Thành ra cái trí tuệ mà dục nó không có nữa.
Nhưng mà sao mà hồi đầu sao mà thầy nắm được cái đó là cái lúc mình tu tập mà mình kìm mình lấy dữ quá mà nó dướng mắt, nó sinh ra cái ôn trầm, không thôi vọng tưởng, không thôi cảm thọ hoài từ phút từ giây tranh thủ với nó. Nhưng mà khi mà mình buông ra thì nó lại không có dính mắt cái gì hết. Là tại sao mà thầy khám phá được cái đó?
Tại vì mình tu mình có kinh nghiệm, mình tu thấy kiềm giữ nó chừng nào nó là ôn trầm thì miên luôn chừng nãy. Rồi mình thả thử coi, thả thử cây thấy sao nó tỉnh tốt quá. Thành ra rút tỉa từ hoa kinh nghiệm tu hành, mình đi tới tiến thôi. Chứ ông Phật chắc không dạy ai dạy, qua kinh nghiệm tu à.
Như vậy nếu mà thầy nói người ta nói bây giờ mấy tụi con tự biết cái pháp hành, tụi con tự tu làm sao tu được thầy? Nếu mà thầy không chỉ mấy cái này gồng mò ra được
thì bây giờ chẳng đặt thành vấn đề có thầy mấy con hỏi tự nó sáng.
Nhưng mà khi mà lúc đầu thầy chỉ cũng không dám buông nữa, chưa buông nữa thì gì mình nghĩ là tại sao mà trong cái giai đoạn mình tu tập mình giữ hết cái kỹ mà nó lại nảy sinh ra đủ cái chuyện á. Mà bây giờ biểu con buông lỏng thì nó được còn giữ nữa à. Thành ra cứ nghĩ thôi, mình cũng nương vô cái thân thọ tâm pháp, rồi hay nương vô cái thân của mình vậy đó, để cho nó có cái chỗ nó tựa vậy đó. Nhưng mà không ngờ là cái mình buông hay là nó lại không có gì hết.
Thì qua đó là qua những cái kinh nghiệm. Qua kinh nghiệm mình thấy sao mà càng ôn chặt hơn hay là vọng tưởng càng nhiều. Thành ra mình thả thử, thả lỏng thử. Tu riêng mình tu thì nói chung là nhờ cái kinh nghiệm riêng của cá nhân của mọi người. Ai cũng có cái kinh nghiệm riêng. Coi vậy chứ, cái kinh nghiệm mà có thầy thì nó đỡ. Là qua mình thấy cái đó nó lạ, nó kỳ, thì mình hỏi. Còn không có thì người ta cũng rút tỉa từ kinh nghiệm đó. Rồi người ta đi tới đi lui, hoặc là người ta tìm những cái cách thức để người ta truy coi nó sao đây mà nó hiện tượng nó như vậy. Nhưng cuối cùng người ta tìm ra được thì người ta đi đúng con đường.
Nhưng mà cái kinh nghiệm con nghĩ là không khó mà mò ra cái kinh nghiệm nó được lắm rồi. Vì khi mà mình tu tập chính thầy giảng, thầy nói thì khi mà làm được rồi đó thì mới nhìn lại mới thấy là cái kết quả của những cái câu nói của thầy đó là nó rất là rõ ràng, nó chính xác 100%. Nhưng mà khi thầy dạy thầy nói hết ra nhưng mà không hiểu được, không ai hiểu được hết, đều thực hiện sai với cái ý hết.
Đúng vậy, bởi vì cái thời đại chúng sanh còn mê muội nhiều quá, nó dạy mà còn tu cũng trúng, cái hỗn hộ là không dạy cũng còn sai nữa. Cho nên trong cái con người thì nói chung là con biết là người nào nó cũng y như con người nấy hết, nhưng mà có điều kiện là người trí tuệ dữ lắm, còn người không có trí tuệ. Thành ra những người mà trí tuệ như Phật thì ít lắm. Con thấy cả một cái quả đất của chúng ta bao nhiêu nước mà chỉ có Ấn Độ mới có được con người như Phật, đâu phải dễ. Rồi cả một cái đất nước Việt Nam mà có người tu được như thầy đâu phải dễ, khó lắm. Mà có thầy thiền dạy kia mà còn tu trật lên trật xuống, huống hồ là không thầy nữa thì thôi biết đồng đi.
Như vậy trong cái giai đoạn này, nếu mà như vậy thì thầy đào tạo, thầy huấn luyện thì như vậy là chắc thầy phải vất vả lắm, vì thầy phải dạy cho rõ ra mới được chứ. Mà trong cái quá trình này, con thấy là những cái sự việc thầy dạy đó là rất là rõ ràng, nhưng mà khi mà chưa có hành, mình chưa có thực hiện được cái pháp hành, mình chưa có thấy được cái kết quả thì mình cũng không biết gì hết.
Không biết, nhưng mà điều kiện là mình có thực hành đó. Mình có siêng năng thực hành thì nó có những cái hiện tượng nó hiện ra, mình không biết, mình hỏi. Còn cái người mà lười biếng không thực hành không biết đâu hết. Cho nên mấy người thầy nói vô tu mà thầy thấy ông hỏi thì biết mấy người trở về chứ không tu tới đâu hết. Bởi vì cả một vấn đề kinh nghiệm của người ta mà mình vô đây đâu phải mình thánh liền được sao. Cho nên mình phải hỏi chứ, còn mình không hỏi tức là mình không có tu, kêu là tu cầm chừng chơi đó. hình thức. Chứ còn tu thật nó thiên biến dạng quá, nó đủ loại.
Nhưng mà nếu mà không có thực hành thì cũng không biết được hỏi này.
Không biết đâu, không có thực hành thì không biết. Không biết đâu hỏi. Chỉ có thực hành mới biết hỏi.
Con cũng thấy là tất cả quý thầy, quý cô đều vô đây thì người ta cũng chấp nhận hy sinh trong một cái trường lớp tu học này hết rồi. Nhưng mà cái nhân duyên của mỗi người, cái nhân quả của mỗi người nó nặng lắm, cái phần nhiều thì con thấy dường như là bệnh hoạn hơn nhiều, cái số bệnh hoạn nhiều. Thành ra người ta cũng cố gắng gì đó, mà cố gắng chừng nào thì nhiều nó lại thiếu đi một cái đó nhiều thì đấy.
Bởi vậy thầy nói khi mình có bệnh, tâm mình bất động thì bệnh sẽ đi, nhưng mà mình phải biết cách, mình phải thưa hỏi để cho mình chiến thắng được bệnh của mình bằng cách ý thức của mình, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Muốn bệnh là mình dẫn bệnh, mà không muốn bệnh thì dẫn vô chỗ bệnh. Đó, cái ý mình nó đặc biệt, con người mình nó đặc biệt, nó có cái ý thức rất là đặc biệt. Vậy mà mình không biết sử dụng cái củ quý, cái ý thức là cái vật quý báu của loài người. Người nào cũng có, để nó chạy theo dục, nó làm khổ mình thêm, cũng có ít lợi gì. Thành ra khi tu rồi mình thấy mình may mắn, gặp được chánh pháp của Phật, sống như mọi người mà tâm thanh thản an lạc vô sự, không có cái gì làm khổ nữa. Như bây giờ mấy con theo thầy tu hành, mấy con cũng có phước báo đó. Chứ cỡ mà không có thì mấy con thấy khổ vô cùng vậy đâu ấy. Chuyện này chuyện kia, gia đình đủ thứ chuyện thôi, không kể cho ấy. Bởi vì nói đời khổ là vậy. Cũng ở trong đời cũng như mọi người, mà biết Phật pháp tu hành rồi thì ở trong đời mà không khổ. Còn trái lại không biết Phật pháp mà ở trong đời như mọi người nhưng mà khổ. Thì ráng tu, thầy nói tu, biết cách tu để triển khai cái tri kiến, cái hiểu biết của mình để nó ngăn ác diệt ác, nó làm chủ. Đầu tiên thì mình nói ngăn ác diệt ác, nhưng sự thật đó cũng làm cái trí tuệ đầu tiên. Nhưng mà cái trí tuệ cuối cùng sau cùng nó đâu có còn ngăn diệt gì nữa đâu. Nó đụng tới nó rơi rụng mất rồi, còn gì đâu ngăn diệt. Cái pháp ác mà đụng cái trí tuệ của mình nó rớt, cũng như là lá cây mà rớt, nó không có làm sao tác động được. Vậy cái trí tuệ mình nó vô cùng hay.
Vì trong cái cuộc sống tôi mà tu tập sắp tới đây thì tụi con cũng giữ cái hướng như vậy.
Giữ cái hướng con, nhưng mà bớt dần cái chỗ mà gom tâm tập trung ức chế đó. Đừng có ngồi ì lọ ở đó đi.
Nhưng mà thỉnh thoảng thì mình có dùng những cái tác hướng hay tác ý gì không, hay là mình cứ để nó sống ổn gì?
Không con, thế mình phải dùng tác ý để cho nó có cái lực của tác ý. Lấy cái đó để làm chủ sống chết sau này. Tâm bất động, thân thả, an lạc vô sự. Mình nhắc nó. Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Ừ, có vậy. Nó trống rỗng, không được. Mình phải nhắc cho nó để tạo thành cái lực của câu tác ý đó. Nên sau khi mà tình chỉ hơi thở, mình cũng tác ý mà nó tình chỉ hơi thở. Tại vì cái câu tác ý nó có lực. Mình rèn luyện cái nghị lực của cái ý thức. Thành ra mấy con ráng tu, mấy con ráng tu. Thầy tu xong rồi thì khỏe rồi. Ai tu cho nấy, chứ mà thầy tu cho mấy con cũng không có được. Chỉ với mấy con ráng, mấy con tu cho mấy con á.
Mà thầy hướng dẫn dùm chế đây quá. Thầy Mật Hạnh với cô nữa nè.
Đúng rồi, không có mình tiếp tay. ngồi chơi trí tuệ nó càng phát sáng, còn nó có chướng ngại thì mình tắt ý cho nó đi rồi đuổi cho nó.
Mình vừa dụng nhiều quá thì nó cũng hơi ức chế, hơi động,
hơi động.
Có thầy thầy mà cũng hỏi đặng biết là học thêm chứ.
Thầy mà anh là chú á.
Còn cái gì mới vô mới mới tập
mới tập
thầy cho thầy nói từ khi thầy nói đi tha thì niệm chỉ cần thầy tha thanh nhàn mà cái gì thầy nói chú ý vô đâu là
không. À, thì mình mới tập thì mình phải chú ý vô bước đi. À, tập trung mới tập mà, còn bây giờ mình tập lâu rồi thì chú ý chi, tự nó biết, nó biết.
Thầy nói là biết từng hình là, nó biết từng học trên, nó biết cái đó thì mình phải trụ hoài
không? Trụ nó mắc kẹt. À, thì hồi đầu thì mình còn gác ý bảo nó thân định trên, tâm định trên thân, thân định trên tâm. Nhưng bây giờ nó đã quen rồi thôi, không có cần định định gì nữa. Bởi vì nó có nhiều cái giai đoạn tu, con hiểu không? Chứ mình cứ lấy cái giai đoạn cũ. À, mình không có cần. Ở đây khi mình có đủ cái trí tuệ mình rồi, thì vọng tưởng thì nó ló cái mặt nó ra vọng tưởng ác, vọng tưởng thiện, vọng tưởng dục, vọng tưởng không dục. Con hiểu không? Là vọng tưởng dục nó ló mặt ra, mày đi ở là mày sai tao. Là vọng tưởng ác, mày làm khổ, chưa chắc còn nghe theo đâu. Đó, có vọng tưởng. Bởi vì cái trí tuệ các con thấy nó biết ác. Còn bây giờ người ta cũng có cái hiểu biết, nhưng người ta không có trí tuệ. Cho nên nó hiện ra, nó đã bị dục mờ. Người ta cho nó thiện với sự thật ác. Lôi mấy con tứ tung ra.
Nhưng mà cái như thầy Phật Thánh hỏi là cái này á, dường như những cái người tu á, chưa có nắm được cái này, thành ra tu nó lộn xộn vậy đó thầy. Khi mà người khi nghe băng hay là nghe giảng hay là đọc sách, nhiều khi cứ vô, nhiều khi mới ở giai đoạn 1 mà đọc sách như nghe những bài giảng của thầy giai đoạn 3 rồi cái cách có tập ra. Không nên thầy giảng cho cái người hỏi đó, ở cái giai đoạn đó thì về cái tập theo đi vậy. Thành ra nó bị dướng vô cái này hoài thầy. Nó như thầy Phật Thánh mới hỏi vậy đó. Nó là hỏi sao thầy dạy vậy, mà bây giờ thầy dạy vậy đó, đó là nó dướng vô cái đó thầy, con thấy là nó dướng vô cái nhiều lắm.
Tại những người đó tham nó cao, cái trình độ của mình thấp.
Tao không hiểu thầy, nó tưởng là thầy giảng vậy là phải làm gì?
Thầy nói ơn thầy dạy người khác, là đúng
cái. Dướng cái phần đó là dướng đó, cái là dướng đó hết thầy. Vô mà mới vô cũng vậy á, cái nhìn ngoài đọc sách rồi cái vô cái cứ coi thầy đó cứ tù.
Cái gì ta dạy, ta dạy từ thấp đến cao, mình đọc sách mình lấy cái cao mình tu. Cái tâm tham người ta ghê quá, chứ không biết cái trình độ của mình nó nằm ở chỗ nào. Cái vô nó phải tu lúc 1, lúc 2, lúc 3, lúc 4 sách thì người ta giết tàn gian đại hại vậy chứ, nó có lúc đang trong đó. Mình muốn đọc sách, mình muốn tu, mình phải hỏi một bậc thầy người ta tư chứng rồi, người ta chỉ cho mình đọc sách mình hiểu nổi, thấy ở trong đó chỗ nào dạy cũng tu hay hết, bắt đầu cái chỗ nào mà hay lung mà tu luôn.
Vậy mà thấy quý thầy á cũng còn biết nhiều việc lắm, mà bây giờ cái trường lớp mình không có thì như vậy tôi chung như vậy thì nó cũng còn trở ngại nhiều.
Thầy bởi vậy thầy mới nói từ từ mình mới lo trường lớp mình mới được, chứ bây giờ cái duyên nó vậy, bây giờ mình làm trường lớp ra cái kẹt nhà nước còn không biết nó mở trường nó huấn luyện quân du kích làm gì đấy. Chơi lật đổ trận bàn mới chết mình.
Thầy mới chỉ rõ gì dạy đó, thầy nói rõ gì. Chứ mà nhiều khi thầy nói không hiểu, thầy nói người ta không có hiểu được rõ, được cái người ta thực hiện nó hơi sai thầy. Vì hiểu thầy nói thì nó rõ ràng, nhưng mà cái trình độ này ta hiểu không? Được cái làm theo cái chuyện hiểu biết của mình về kiến giải ra rồi làm đó. Nó sai đó.
Nói chung cái pháp hành đầu tiên, cái người tu đầu tiên là cái người phải gom tâm. Gom tâm rồi đừng có để chạy lang bang chuyện này tới chuyện kia, nghĩ chuyện nào. Gom để cho nó đừng có nghĩ chuyện gì hết hoàn toàn. Sau khi mình gom tâm được, mình thấy từ 15 phút cho đến 30 phút mình không gom nữa. Nó đủ, nó sẽ đủ trí tuệ rồi. À, bởi vì nó ở trong định, nó mới phát trật thể. Còn mình chưa có cái đó, bây giờ mình ngồi đây, mình cũng trí tuệ, nhưng mà trí tuệ vào vô. Còn mình hương rồi, nó là trí tuệ của Phật Pháp. Thành ra mình bắt đầu mới tu, là mình phải tập tu gương tâm. Gương tâm, người nào cũng phải vậy hết, chứ không có người nào giỏi hết. Anh chưa gom được 15 phút, 30 phút mà anh ngồi đó anh chơi là chuyện như thế gian rồi. Nó không được, phải có lớp. Khi mà gom tâm được rồi, người ta mới dạy mình triển khai cái trí tuệ của mình. Nó tới lớp thứ hai. Rồi triển khai cái trí tuệ của mình xong rồi, mình áp dụng vào cái trí tuệ đó trong mọi chiều hướng của cuộc sống của mình. Từng tâm niệm, từng cái đau thứ nhất ở trên thân của mình, coi thử coi nó sợ hãi hay là không. Nó áp dụng vô trong thân của mình nhiều lắm. Thôi con, không khát nước đâu, không khát nước. Để con để cái này. Tôi là lớp ngon, ngon lắm. Gom tâm đâu có gì, tâm bất động thân là mà vừa thường ngồi nó yên mà nó gom được nhiều đó, nó vô kể nó cái mình cũng nó nghĩ gì thì mình thấy, còn nó không nghĩ cứ để tự nhiên. Ai biết trụ thân gì, nó muốn trụ cũng được mà nó đi đâu cũng được, nhưng mà vậy tốt mới là biết thành mình được chứ, tại vì nó tự nó biết chứ đâu phải còn cố gắng còn tập trung.
Vậy mình cứ đi kinh hành hoài, sáng đêm vô Phật về nó tỉnh hoài chứ đâu có ngủ được vậy.
Tỉnh càng tốt.
Vậy trên một đêm nói vậy chứ đâu có ngủ nhiều đâu thầy. Thành ra giờ thí dụ mình đi hoài cũng được chứ đâu có gì.
Mà đi hoài mát
hả? Mà chừng bị cảm.
Mà hiện giờ đó là bài thi hành ra sau đêm là đi hành để cho nó tỉnh, để nó tự biết
rồi
nó đi thôi, nó tỉnh
không.
Rồi ban ngày
á
là
cũng đi được, được không
thầy? Được chứ.
Thì bởi vì làm như nó không thích ngồi nhiều.
Ngồi si.
Nãy con mới nói là đi nó tỉnh
thì
nó biết
lên thang,
nhưng mà
vậy
sao
không
gọi là trụ?
Mình không trụ nhưng mà nó biết.
Nó biết cậy.
Nó tỉnh dữ lắm. Nó biết.
Tại nó tỉnh nó biết. Nó mê nó quê. Còn giờ nó muốn chuyện này chuyện coi kia hoài, thành nó chạy nó hoài mà nó quên cái thân. Chứ còn mình đâu có ép kéo nó vô thân chi. Nó không muốn chạy nó hoài thì chạy đâu, chạy thân con chứ chạy đâu.
Là mình lớn câu thật hành nó đọc thân.
Lẽ đương nhiên là phải tập cho nó quen, không tập nó quen.
Cái
tâm tạng
của mình
nó phải tu,
phải tu.
Để cho nó triển khai cái trí tuệ.
khi triển khai nó được cho nó thì khó hết đó là cái tiếng động á. Thì lúc này nó phải tận giống như khi mình đi lên, thì lúc này để cho nó tự đi. Và chỉ cần đi để cho nó thành một cái cổ xe đây là cái thức tỉnh của mình đi.
Đúng vậy con.
Cái còn phải là cổ xe là cái gì là chỉ là mình để đi nó phải một cái vòng tròn đó là.
Cái sức tỉnh là nó lúc nào nó cũng cũng tỉnh hết đó, đó là cỗ xe tâm, chứ họ tưởng cái thân của họ là cái cỗ xe thôi chắc chết.
Đi thân hành niệm thì nó cũng khỏe lắm, nó không có mệt mỏi nữa đó, nhưng mà bây giờ không cần nữa tại vì họ thời gian ở đây đó đi lên nó cả đêm gì đó, nhưng mà bây giờ không cần đi ra cái gì là nó tỉnh à. Ví dụ như nó hơi chìm chìm cái mình đang đi từ vòng hay vòng nó tỉnh là bình thường vậy đó. Nó nhiều khi có đêm đó thầy, mình thử coi sao mình nó im lặng gì đó. Bây giờ đâu mình nằm thử coi coi mình mê không. Nhiều khi nằm từ nửa tiếng hơn nửa tiếng nữa nó còn tỉnh hơn còn ngầu nữa thầy. Mình thử vậy đó, mình coi coi mình chìm không. Nhưng mà nó có đêm không chìm thầy.
Hết rồi, hết si rồi. Si cái nằm xuống cái ngủ mùi mắt á, còn nó hát si rồi giờ có nằm nó không ngủ.
À, ví dụ con đêm tại vì nó không ngủ là tại vì mình dặn nó là nên tỉnh thức, thành ra nó tỉnh hoài ra. Tại mình dặn nó hả?
Mình dặn nó, tức là mình tắt ý.
Thế giờ thấy nó không có ngủ, mà con sợ là nhiều khi con biết rõ nó có đồng hồ rồi, nó nói đi về rồi gần xong rồi sao cái sáng rồi 2 giờ cái chuyện sao mà tập được nổi. Ví dụ mình tới tới chặt ngoài rồi tới đêm mà không ngủ nữa sợ thức không nổi, nhưng mà sao không có thức dậy rồi cái nó tỉnh
bơ
là nó cũng có
cũng vậy.
Cũng như là mình ngủ rồi thì ngủ nó còn mệt hơn nữa, như vậy thì ra này
tốt rồi,
không ảnh hưởng gì,
không ảnh hưởng gì mà tốt tốt cũng đừng thôi. Mấy con tu có tiến bộ vậy không?
Dạ, vậy
từ
nào
mà
anh
biết
luôn hết cái là xong
rồi. Xong rồi, bắt đầu bây giờ trí tuệ triển khai.
Không, cái đó là, ví dụ mình làm như vậy thì nó quen luôn chứ có gì đâu thầy.
Quen luôn.
Ví dụ bây giờ mình cứ vậy rồi mình cứ tập tỉnh thức hoài như vậy, chắc thời gian nữa nó thức luôn chứ có gì đâu thầy. Thì chưa, chúng ta có nghĩ đâu. Ví dụ như tối mà vậy nữa thì đâu có ngủ cái gì đó. Bây giờ cứ ta ý luôn cho
thấy luôn. Thấy luôn. Chết chấp gì. Ở đời thì người ta ăn với ngủ. Còn mình ăn thì có ăn chứ ngủ cũng cần. Không có chết.
Mỗi lần ở ngoài mấy người kia kêu cần mình thử gì nhịn ăn gì nửa tháng nó cũng có nhịn hoài. Tại sao nó không có cao hết
rồi. Ăn hả? Ui.
Mà nó không có gì hết anh á. Như vậy thì nó liên tục cái kiểu đó là ví dụ như mình không có sinh hoạt gì hết, mình không làm gì hết hay sao? Hay là mình cũng vẫn sống được
như vậy? Không, coi như là nó đi vào đây. Nó ngồi chỗ. Để nó thực hiện thần thông đó. 7 ngày đêm.
Vô định rồi đó. Thông tưởng đâu, hôm nay như thầy nói là 2 tiếng đồng hồ, tâm bất động là kể như được rồi. Thì cô nói với cô ráng, cô nói là vậy thì mình ráng mình tập một ngày vậy ở cái gì đâu mình nghĩ ăn được gì trên mình ngồi ngày đó mình tập một ngày ức chế à chứ không được ức chế mình hả có cố gắng làm đó để ức chế à
thầy vậy chứ sao có cố gắng là bị ức chế à đúng là tại vì ổng tâm còn lãng xăng không thành cho nên sáng người ta vô trong hang người ta kết tập kinh sách ổng chưa có chứng đạo người ta không chưa vô đêm đó ổng tức quá ổng đi suốt kinh hành đi riết sáng ông chứng đạo, họ đóng cửa ăn, ông biến vô. Đó, vậy đó.
Tại vì ông đã có sẵn rồi, ông đã tương đạo, ông đã sẵn rồi.
Không cái giết cũng khôn lắm. Không biết cái ông này sẽ chứng đạo, nhưng mà khích lệ ông mới chứng, chứ ông cũng chơi chơi luôn. Bởi vì ông ở gần bên Phật, ông hầu Phật mà. Phật nói gì ông nhớ dai lắm, nhớ ông quên. Mà giờ ông có ổng làm sao kết tập cơ. Mình khích lệ cho ông tu cho chứng vô, mà mình kết tập kinh, tức là 500 vị A-la-hán mà 49 vị rồi, 490 vị rồi, còn có mình ổng nữa à. 99. Thành là một đêm đó ông đi kinh hành, đêm đó sáng ông chui vô, mấy ông cho mấy ông đắp lấp kính cái miệng hang đi, tôi vô như thường. Nghe giờ cửa này đóng hết mà ta vô đi được. Ghê. Chỉ còn đêm.
Nhưng mà cái lực tâm nó nhiều quá rồi. Cũng như chẳng hạn như con thấy cái vấn đề mà mình để cái tâm bất động mình thả lỏng. Con mới nói ủa sao mà nó di diệu dữ vậy ta, mà cái hồi mình cố giữ chừng nào nó là dặn nó ra rẻ cái chuyện đó. Mà bây giờ mình muốn thẩm nó lại, nó lại vô. Như vậy là, nhưng mà nó cũng phải có đủ lực chứ thầy.
Đủ rồi, phải như... tập liền à, chứ còn lơ mơ không thấy không được. Đâu vô.
Cũng như cái tỉnh mình nó cũng phải đầy đủ rồi. Thì nó mới đủ lực.
Cũng mới được.
Còn nếu mà bây giờ mình không đủ nữa là nó mới tròn vẹn thôi.
Đó, nó mới tròn.
Như vậy thì mình cứ về cái điều hòa được hay
là? Được chứ, càng tốt. Mà nay đêm, một đêm sáng là người ta đi kinh hành, ta ngủ đâu. Sáng người ta chứng đạo. Còn mình ráng mình làm đêm, chắc mình chưa.
Mình làm cũng chưa có phải thấy là còn tâm, còn lung tung.
Ai? Trời đất ơi, con biết ổng còn lung tung đâu. Tí tệ cái gì Phật nói ta nhớ, chứ còn ta đâu có lung tung ta nghĩ chuyện đời. Coi lung tung là tại vì nghĩ chuyện đời cái này nọ kia. Còn ổng mắc đầy ấp ba cái lời Phật dạy đầu. Chỉ có ổng mới kết tập kinh sách. Mà nếu ông cây viết ổng khích lệ ổng vậy thì coi như là ổng đủ cái khả năng để mình có kết tập kinh sách. Không làm sao tàn mình nó vô được. Cho nên khích lệ ông đêm cũng đi kinh hành. Đi kinh hành nó cũng bình thường chứ đâu phải đi kinh hành nó gò bó ông đâu. Đi kinh hành trời, sáng hôm sau tàn hình ông vô trong cái hàng cái tập cái sách. Còn mình mà đi chơi như vậy làm sao được? Đâu phải dễ. Người ta đi chơi mà ta không niệm. Còn mình đi chơi mà niệm lung tung.
Không, mình tập có thể, ví dụ như bây giờ mình cứ tập cho nó tăng, cái lên ngoài.
Đúng
ạ. Mình cứ tập, ví dụ giờ một đêm mình ngủ tiếng, rồi cái từ từ thì 45 phút, 30 phút. Mình cứ đi từ từ vậy đó, rồi cái lực nó từ từ nó tăng. Nó tăng gì nào?
Đó là mình tập mà.
Nhưng mà cũng phải tập chứ hả?
Tập chứ, không tập làm sao được.
Nhưng mà cái quan trọng của nó là bây giờ là cái chỗ mà mình càng đi nhiều gì nào là nó cái tỉnh thức mình nó càng cao đó.
Càng cao.
Đây để vì sao là mình cứ tập được cái đó là tốt.
Tốt.
Hay hả? Không ngủ được là tốt.
Là nghĩa là ai trong mình cũng phải đi
nhiều. Còn phải đi kinh hành. Nhờ đi kinh hành nó mới chứng đạo. Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào thân là niệm. Đi kinh hành
nữa. Cái mình không có vừa quá nó được. Mình không có ức chế nó được. Thế là cứ tập nó đủ quyền lực.
Nhưng mà mới giai đoạn đầu cái này vô tập chế.
À mới giai đoạn đầu mình phải tập trung mình vô tâm. Sau đó sau đó mình xả. Chứ không phải là vô tâm ức chế hoài cũng được. Cái mới đầu
nhiều lúc đó con tại vì khi mà những cái bài giảng của thầy bây giờ con ghi chép ra hết, con chọn hết trơn rồi, nhưng mà nhiều khi con mới nghĩ là sao mà hồi đó thầy dạy á, như tụi con à, là phải tâm thiền hành được 30 phút mới qua chú, sao bây giờ đứng ngồi chơi không à, mà rồi trong tội lọc tư tưởng tùm lum trên con nó ủa con thầy gì, sao hồi đó thầy bắt con nhiều lúc chứ cũng đâu phải là không tu đâu, mà sao nó không dướng, mà sao bây giờ nó
giúp? Đó thì hồi đó tu dữ lắm là do mình ức chế, mình nhiếp tâm. Còn bây giờ mình ngồi chơi mình bị vướng, nhưng mà ngồi chơi mà không vướng thì tức là chạy to.
Không, cái số tu tập đó thầy, cái số tu tập đó bây giờ đây này nó, thầy nói đâu bây giờ cứ ngồi chơi thôi, mà sao được cứ lọt vô cái này cái kia, cứ vướng vô cái này cái kia vậy đó, mà sao vậy?
Mất căn bản.
Thành ra hồi trước thầy chỉ
thì đầu tiên là gom, mà sau đó là xả ra, cái đâu có gom hoài. Thí dụ như con gom tâm, con thấy tâm con chỉ có duy nhất không có niệm khởi cái này kia trong vòng 15 phút 30 phút thôi, không gom nữa. Sau này nó khởi niệm gì con làm chủ được hết bằng trí tuệ mà.
Bây giờ không có thầy 1000 năm về tu cũng không vô được, thầy con nói chế định như thế này không được, không cách gì mà vô được.
Cái đó là mình tập tu mới đầu mà, chứ mình sau đó phải xả ra, rồi xả ra rồi tự nó bất động, tự nó bất động rồi thì nó mới có tự tỉnh thức. Chứ còn con cứ tập tung con luôn hoài, bây giờ nó không niệm nó không có tứ tỉnh thức được. Hiểu không? Mới đầu thì mình phải tập thôi, sau đó mình xả ra để tự nhiên nó.
Thì bây giờ con có thể là con đi được nhiều đó thầy. Con cứ tăng cái giờ thức đi lên hoài vậy
ha. Được không?
Tăng lên hoài thì hết giờ rồi. Hết giờ ngủ.
Cần gì phải ngủ, tu hành không có cần ngủ.
Không có hại. Bây giờ thức thì giờ thức đó, bây giờ mình ví dụ như 10 giờ vô nó không ngủ, 10 giờ tới 2 giờ khác nó không ngủ, nó nằm đó vậy à? Bởi vì mình nói có tình như thầy, mình cũng nói là thôi giờ tâm mà mày phải tỉnh thức rồi nghe, mày không có được ngủ à? Phải tỉnh thức làm như nó, cái thân nó nằm đó vậy đó, mình rồi nó cứ mơ mơ vậy đó. Rồi cái mình cứ lát cái mình thấy kêu quá, lát cái mình gọi con mấy giờ, lát tôi gọi con mấy giờ, mình tính chở rồi nó tới sáng rồi ta không nổi nữa. Nhưng mà rồi thực tế ra thì nó không có, mà khi mà nó ngồi dậy rồi thì không có ngủ gì vậy, thì ngồi dậy thì nó khỏe, nó tỉnh, rủ rồi cũng tập bình thường như vậy, không có gì. Thành ra như vậy thì không biết nó có gì không?
Không vậy tốt.
Thấy là họ tăng giờ không có chi gì được. Thì như những cái pháp tu này nó là những cái phương pháp khả tâm, mình cũng phải thiện xảo chứ này.
Thiện xảo.
Mình cũng phải ghi chứ đâu có phải ôm cứng đó thầy.
Được rồi.
Còn thầy chút xíu đó thì khi cũng ham tập niệm khi tập hoài tối ngày ngồi hoài rồi bây giờ mấy bữa nay nói đó thì đi, nhưng mà đi thì đi, nhưng mà Thì ý nói là ví dụ cái khả năng của mình, ví dụ như bây giờ mình tập một thời gian 3 tiếng thì mình tập 3 tiếng, thành thời 4 tiếng thì mình tập 4 tiếng, còn anh này tập hoài. Rồi thành ra khi ngồi đâu đó là nó bị tốt, là vậy đó. Còn gì như chú thì là gì như chú không có nắm được cái phát hành này, nó chú hơi lẩn khẩn như chỗ đó, hay mất cái sự tỉnh trong cái chỗ này. Mình uống tiếp là một mốc rồi, bởi vì trong quá trình vừa qua mình thấy nó rõ ràng như vậy đó. Mà bây giờ như vậy thì mình đâu không tách ra được đâu. Mà như thầy nói như vậy mình có lớp, muốn từ lớp được. Thành ra bây giờ mà cái chữ ai vô cũng ham, chứ tôi mẹ không à. Cái mình đang học, ví dụ như tới cấp 1, mà nghe thầy giảng cấp 2, cấp 3 thì tôi cấp 2, cấp 3. Nó cũng như là mỗi lần mình quan nhiên gì đó, vô là nói tôi tới hình thức luôn đó. Mà anh chưa có tu tập gì hết á. Con chim người làm rất trẻ đó. Rồi về thầy nó vô là nó tu cứ đi trước thôi mà chưa có tập gì hết. Thầy mới có nghe trên máy à. Nghe bài giảng rồi thầy kia đặt cái cuốn sách ở trên vi tính thôi. Rồi vô tu cứ đi trước à. Thành ra rồi mà mình khuyên hoàn hồn thì cũng khuyên vượt xuống lắm không. Tỉnh. Riết rồi sao tu riết rồi đi về. Thì không nổi.
Tôi sai rồi, chịu mà.
Có gì thầy chỉ dạy
thêm được không? Có gì thầy dạy thêm.
Vậy là con cứ ráng con tỉnh thức, con đi nhiều được tốt hả thầy?
Đúng, tốt rồi. Tập tỉnh thức.
Thầy dạy thì thế vậy thôi, cũng nói giờ tiếp theo mình cũng ráng tập chứ giờ con cắt cái giờ ngủ luôn, cắt hết cái giờ ngủ thì bây giờ coi như con tập suốt ngày suốt đêm đó thì như vậy thì ban đêm đó thì cho con mở đèn hay sao? Con đóng cửa rồi thôi ha. Mà ban đêm thì nó hơi hôn chậm chút thôi, ban ngày thì nó không có gì, ban ngày thì nó bình thường rồi. Ngồi một đêm thì nó bị dồn chứ đó. Nên là nó tập như vậy thì con cũng trình thầy có gì thì chỉ thêm cái kinh nghiệm thì thầy thực hiện rồi.
Lão ta thì nghe thấy cái sự giải thoát
này. Là ngoài nữa, nó cũng trúng vô gì hết trơn. Cũng thương gì hết trơn, thật lắm. À, vậy thầy chỉ dùm cho những cái pháp hành là cho nó cụ thể để mà nó đạt được những cái kết quả đó thầy. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như phải làm cái gì mình phải thực hành sao làm sao gì đó. Chứ thầy
biết rõ. Thầy có nói là thầy không đạt được những cái kết quả đó. Giờ tu thầy là thức, giờ là thủ thủ.
Dạ.
À, giờ thức tu của mình là thủ thủ, thì biết mình đi thực hành sao.
Dạ.
Có nghĩa là thủ thủ.
Dạ.
Vì vậy mà thường ngồi chơi, mà ngồi chơi trong cái giờ mình chơi là cái giờ tu, chứ không phải cái giờ mà chơi thì mình chơi sống, giờ tu. Nhưng mà mày ngồi dán là có người bị tu cuộc, thế là mày chết sao được thì mình ta không phát thành đó. Nói vậy thôi chứ không gì.
Bây giờ như vậy thì trường hợp như con bây giờ con tu có thời khóa nào thầy? Ví dụ như tu mấy giờ, ngủ mấy giờ, thức mấy giờ thầy cho gì có ở thời khóa nào?
Thời khóa, đơn giản thôi. Buổi tối, vừa cả hạn mình không đánh cho mình tới. Cứ 10 giờ mình ngủ. Thầy cho nó hoàn thức. Bây giờ mà tu là cho chiếc. Rồi buổi tối thì 2 giờ thức dậy. Từ 2 giờ thức dậy. Bây giờ mình tu về tu những người làm đơn hoàn chết còn thức là phải thức của mình rồi này còn tâm thì người chơi đường ngồi tâm này suốt đời con ghế con gì yêu gió cậu con đâu thì nghe cũng khó chứ. Khi nào thì hay tập Thì chính là điểm sâu xa. Nó đơn giản, chỉ có điểm giờ ngồi cơ, giờ ăn một thời gian, giờ ăn giờ đạo.
Chỉ là mình tập cho mình sống với cái tâm bình thường, không có gì khác hết. Chứ không có tập luyện gì nữa.
Không có luyện. Thì
cũng
có
ba bất tử. Vì trường hợp ví dụ như con nghĩ là theo mỗi cái pháp môn á, thì nó có những cái phương pháp tập luyện khác nhau đó thầy. Thành ra ví dụ như nó cũng phải khó, thành ra mình phải biết cái những cái pháp hành đó. Thành ra để cho mình tập cho nó được. Còn nếu mà thầy nói như vậy thì thầy chỉ rõ như vậy thôi. Bây giờ mình cứ giờ nào mình cứ tu tập thì tu tập, giờ nào không tu tập thì mình cứ nghỉ, mình cứ chơi. Mình cứ nghĩ vậy thôi, mình tập cái tâm bình thường, mình có nghĩ ngợi, mình có lo lắng, mình có suy tư gì gì đó thì mình thấy
này là tập cái tâm bình thường.
Dạ.
Còn trước khi cô dùng tự nhiên nhiều quá, một lần dùng thở, dùng búa, tăng, chân tử, bây giờ thì nào, còn bỏ đi,
bởi vì nói thầy không có giải nghĩa mà rõ, không có hiểu được, không có hiểu, bởi vì không có hiểu được cái gì trời á. Nó không cầm chứ nó dây qua không cầm, nhưng mà mình nếu mà mình phải áp dụng cái phương pháp đó thì trong vòng chừng một thời gian ngắn thôi nó phải hết đi, mình tập nó. Dạ, thì cái đó dễ thôi. Bởi vì con nghĩ như thế này nè, là con nói là tại vì mình phải tập theo đúng những cái pháp hành của một cái pháp môn đó, là phải mình phải thức, mình không được ngủ, mình phải làm sao diệt hết cái vấn đề ngủ để mình thức, là mình sống trong cái tỉnh thức gì đó, là mình phải làm như vậy. Thành ra mình làm vậy thì mình đâu có cầu mong là phải làm như vậy để được thần thông hay là như thế nào, không phải. Nhưng mà ý muốn đạt được cái vấn đề của cái mục đích tu hành của mình. Nó thành ra mới xin thầy là thầy chỉ có rõ rồi. Biết
được tâm, nhưng mà sau đó mình cần
cái
thân bỏ. Thành ra tâm. Và bây giờ ở tâm đạo thì cũng phải chứng tỏ tâm pháp.
Vâng, vâng. Bởi vậy, tôi nói với cô nhiều lần, tôi nói thầy mà không dạy là không có cách gì nữa, nếu mà tôi một mình mà được, không có được, không có cách gì mà tôi được. Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Để đạt được cái mục đích mà của cái pháp của mình tu đó.
Mục đích của thầy đó là cái mục đích của thầy niệm, mở thông niệm đây đó là cái tỉnh thức của mình tu. Mục đích của thầy là
như vậy. Thành ra phải hỏi rõ đó thầy. Rồi thầy chỉ rõ, dễ nghĩa. Dạ.
Mà tỉnh thức nó có bình thường, tỉnh thức là sẽ có bình
thường. Dạ.
Thì đơn giản vậy.
Dạ.
Mình mới vào thì mình tu. Thân hình niệm thì coi về thờ ba ngồi chơi bình thường mà thấy mình còn hơi mơ mình buồn ngủ cái cho của cái thân hình niệm vô đi lý xe vô chân đi cứ biết rồi nó quen mình bình thường được. Bây giờ cứ làm sao mình giữ được cái tâm bình thường bình thường nó giữ chứ không có giữ tại tự nhiên bình thường chứ không kéo giữ cho cái gọn vô.
Ai chập gì điện giận hết, ai nói gì cũng không buồn
hết.
Đó là. Không
biết, cái gì không biết. Cứ tập hoài chỉ, tập cái này kia cứ tập hoài, tập cứ viết cho nó xong rồi, cứ tập hoài tới.
Xong rồi mà, học chuyện để xong, cứ tập.
Dạ. Dạ.
Giờ nó bình thường rồi, tập hoài.
Không có biết, đâu có biết rồi.
Vì nó nào cái chỗ luôn sẽ là con.
Dạ.
Ngày đó bình thường thì nó có lòng thẳng, mình cứ nhắc vậy. Mình đạo mình nhắc cái sao để mình tự mình đi nào mình có đạt điểm mình nhớ không có thôi
cứ ngồi chơi được nè
cái con thấy thầy cứu rồi
bớt bởi vậy lên đi hỏi hoài mà cũng chật lắm có hỏi vậy thôi để gì vô vương cũng có cách gì được
nên là mấy người mà phải tu tiến.
Vậy vậy con nói vậy để vậy coi mà chứ thầy kêu thức à, thức thì nào mà tỉnh ngủ nữa thì rồi mà nói vậy rồi đó là thiền hành tôi nói thì thức năm cái tháng rồi thức cũng dữ lắm hả
thức
đó.
Còn nó là ổng thành
bố hết để tôi đứng lại điện thảo. Cuối cùng chỉ có một
giai đoạn
là vậy
như
vậy tôi
thấy từ phòng cái thứ quan trọng gì. Nếu mà tôi tiếp tục thời gian tôi cũng hiểu được hết trong đó. Nhưng mà tôi bình thường đó. Nhưng người gì nấu nắm được hết hẳn. Tại vì giờ nào mình nằm một bên này nó nằm không ngủ được. Tâm tỉnh tỉnh. Mình kể như cái giờ này giờ mình nằm thì tôi. Bốn tay như mà. Cho một bên như nữ nằm. Tắt đèn.
Bình thường của chúng canh nó bình thường cái ngủ còn đa bình thường là không ngủ
nó không học luyện cái gì nữa hết nhưng mà thật sự nó hoàn toàn nó vô sự hoàn toàn nó bình thường nó tu nó theo cái gì nữa nó nhẹ bé vô cùng
con vừa có khỏi tập tác nào cứ cấm bình thường cứ cái tăng này
dạ
chính đạo được rồi thì tu giờ đó cũng giờ nó mỗi hàng giờ đúng giờ chứ
thầy chịu thức cho nó thôi giờ thức đi chơi để chi cho thức luôn đi không phải mình chờ là cái pháp không phải đi như vậy mình cho nó thức luôn nó mới tỉnh được chứ gì đó mình nghĩ vậy mình nghĩ không tới mà bởi vì nó trình bày thầy chỉ rõ rõ vậy nó tốn à thức đó thức đêm đó mà ra không có gì nó cầm nó đi đi chứ nó là nó vậy chắc cũng nhẹ
bớt
cũng nhẹ cũng giờ tập thôi giờ nghỉ thì cũng nhiều ngủ ngon ngủ kệ như vậy rồi tới chừng nào thầy mới chỉ cái pháp nào
như thế nào thì mình sử dụng
nó có gì mình sử dụng đấy không có đâu chứ thầy không có ban cái gì không mà con nghĩ ví dụ bây giờ tụi con đi thì có thầy đã trải qua rồi thầy chỉ dẫn vậy trên như hồi đó thầy ai chỉ là thầy biết thầy đi ngay như mấy chủ này
à thầy biết á nhờ cái tiếng tề trên bộ thì tôi có cái nghi nó
như dừng ra
dừng không phải đi khác nhờ cái tiếng tề
cho mà mình tu tập nhiều khi tới lúc nào đó cái nó làm như đứng rồi đó dừng lại đó nó không biết đi tới nữa thì sao nữa
Thầy
Tự nhiên nó thấy được cái hướng đó.
Tự nhiên nó đặc biệt tâm là cái tâm niệm cái tâm cái thứ tiền như lúc thật hay giả.
Dạ.
Để mình tâm của thật thì không giải. Để mà tạo thầy mà hay giải nó bắt đi lạc được sớm.
Dạ, phải chứ. Thấy nó không có đạt được cái gì hết à, gặp thầy với thầy nói xong gì đó là dễ quá.
Cái phần nó tâm bình thường là bị giả bình thường là bị đạo nó tâm không có thời gian hướng đến mà không cần gì phải tu. Còn nó tu thôi, mà hãy tu một cái giả rồi. Thầy nói đơn giản, mà cái chữ cũng dành cho nó, nó làm những chuyện gì đó là dễ. Thầy tu cái tự.
Nhưng mà muốn được cái đó cũng phải trải qua giai đoạn tập luyện chứ. Chứ đâu phải yêu thông mà nó được. Thành ra là con nghĩ là mình phải trải qua một cái giai đoạn mà tập luyện đó, thành ra mình phải tập luyện đó, thành ra phải tập luyện cho nó đạt được cái đó thì nó mới được cái tâm vị.
Nó mới trở về được bình thường.
Dạ. Nhưng mà mình làm như vậy quá thì nó có ức chế trong nó quá rồi, mà tập trung nó ức chế quá. Nếu mà mình thực hiện mấy cái pháp hành á,
cái lượng quá
ức chế quá. Bởi vậy bây giờ con nói á, như thầy cho hỏi nè, hồi đó cô thấy còn vậy á, mà bây giờ mà ngồi đó mà ôm đó, ngồi đó thấp ôm đó chết không? Nó chết thì trơn là chỗ đó thầy. Làm sao không biết được đó, cô thấy không? Ta nói tập. Thầy như ai mà hỏi thì... Nhưng mà đi sâu vô những cái pháp thực hành này rồi nó còn nghĩ gì nữa, nó đâu còn nghĩ gì nữa, nó không nghĩ gì nữa. Thì đó thì ý nó mà nó là nắm hết như này. Mình sợ là không nắm được thầy, chứ không phải là nói là ham cái này cái kia, nhưng mà không biết pháp hành đó, thành ra nó thất bại chỗ đó đó. Chứ phải như bây giờ tôi nói là bây giờ á, phải tập pháp này tập xong cái pháp này đi rồi còn chơi thì biết tới đó thì chơi. không có biết.
Tôi nói là giống như cái người mà tôi biết bơi thì còn đã ôm phao, nắm dây để con nghĩ chưa để tập lên. Khi đã biết rồi thì luôn nhớ đâu còn cái gì cũng như vậy.
Nhưng mà nó là ba là như vậy.
Không, tôi chỉ ví dụ vậy đó. Thì khi mình chưa có cái tỉnh thì mình phải tập cái tỉnh. Khi cái tỉnh có rồi thì bây giờ nó đã thấm vào trong thân mình rồi, mình ngồi đó cũng tỉnh. Chỉ có thầy đâu tu gì nữa thì sử dụng cái tỉnh này kéo dài thôi.
Thì nó không có mấy cái đó nữa. Cái vô dự thì cái đó là lưu vô cái đó chút thôi. Cái hữu sự đâu mà không chịu vô sự. Tại nó còn si, nó không hiểu rõ thầy ơi, chứ không phải là không xuống để ngồi chứ. Mà muốn hữu sự đâu mà, muốn vô sự. Ngồi chơi, hãy kêu ngồi chơi. Bây giờ sao vậy? Chơi thầy chỉ giùm ngay mình làm sao giờ?
Mẹ con ngồi chơi nè, chuyện gì xảy ra con đều biết hết, không biết mấy con không chạy đó. Cái gì mà làm biết mất con không được.
Nó không tác động gì. Cái đó là bất động.
Tôi nghe làm mặt con không. Có vậy thôi.
Nó còn làm theo cái dục hết. Không có nắm được là nó dục.
Nó tư dễ lắm. Đây là gì? Đây có những cái mấy người đó các bạn. Ví dụ như
Tháng năm chắc phải không ạ? Đúng không? Vì những người mà thế là người ta chịu vô, người ta ngồi tu tập rồi đó, người ta chịu ngồi vậy rồi đó là ngồi bao lâu cũng được hết. Nhưng mà có một cái là làm sai cho này, sai pháp thôi, chứ người ta cũng ngồi được hết chứ. Vì vài tháng là mình thấy là mình
thấy rồi sao cũng nói là hơi mình sống như khoảng như pháp cũng là do đặc tư mình sống mình cũng là cũng đặt nó là mình sợ thiếu duyên học công pháp là mình thiếu duyên. Còn bây giờ có hỏi hoài ai cũng nhớ không đọc không nhận được thì không hỏi hoài cứ cần nhau
các thầy phải dạy hoài. Tùy theo cái trí tuệ của mày, mày lựng, mày bàn, mày làm gì đó mày làm. Mày làm mà sai thì không được. Sao mà có câu là nói là định là không có trí tuệ rồi. Là bởi vì định nó động mà làm sao mà nó định được. Trí tuệ nó động mà làm sao nó định làm sao.
Định
không động. Vậy mà nói cái trí tuệ là nó động. Thành ra ở trong trí tuệ thì không có định.
Họ nói theo thiền tâm độ.
Dạ. Cái đó của thiền tâm độ. À, thì nó nói
vô thật á. Ta đặng nó tâm tịnh, ta tâm định.
Dạ.
Tâm đặng, ở người ta đặng nó tâm tịnh.
Dạ.
Ví dụ như cái trí tuệ, hiểu biết cái gì, giận hơn.
Nó định, nhưng mà nói trí tuệ là nó động. Thành ra nếu nó động là không có định.
Động là
không. Bởi vậy.
Trí tuệ.
Bởi vì nói cái câu này của ai mới được.
Của thiền tâm độ.
Thiền tâm độ.
Thiền tâm độ. Người ta dần niềm vui như biết không còn thứ gì hết. Như mà tôi cũng tự giải đó, còn. Nhưng mà ý làm chủ, ý tạo tác, ý gì đâu có. Ý thức của ta là có, phụ, có rõ ràng. Để người ta làm chủ sự sống chết. Thế mà thức chế nó, cho nên toàn bộ nó bị thật chặt quá. Mình không có làm được gì đâu.
Dạ.
Chứ sao? Mày nó cứ lại.
Dạ. Bởi vì hai cái nó khác xa quá ha. Không hiểu, không hiểu được cái nó đầm ra cái nó sai đã biết như sao.
Biết
cái chuyện giống như là nó tâm thật tôi nghĩ gì mình làm việc gì nhưng mà đời mà cái chuyện ở đây thì nó là cái tâm vô sự thì nó gọi là chuyện
tăng trưởng có nghĩa là mình gây tăng trưởng có nghĩa là mình biết chuyện này là thì cái đó nó sẽ tăng trưởng tự nó là tự
nhưng không phải những thầy những suy nghĩ trước ta suy nghĩ mình chạy theo đó là cái dẫn tử thầy mình nghĩ hoài là không đúng hết là không đúng hết ở đây người vô sự
giải thích thêm mới nữa. Không hiểu vậy, tại vì những cái lời đó là nó rất là rõ ràng nhưng mà cái sự hiểu biết cái trí tuệ của phàm phu khi hiểu không tới. Thành ra là không hiểu được thì không hiểu được thì cái kiến giải định chứ cái lạc lạc. Mà không hiểu thì làm sao mà hỏi được.
Thì anh mình vượt qua.